nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ Hai ngày 10 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đến năm 2025, huyện Phù Cát sẽ hình thành vùng nguyên liệu đậu phụng 700 hectare giống LGH09 dọc các xã ven biển. Hợp tác xã dịch vụ hoa cây kiểng Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước phát triển trồng hoa giống cấy mô trong nhà kính. 6 tháng qua, toàn tỉnh có thêm 992 hectare rừng được cấp chứng chỉ FSC. Chương trình còn có bài phản ảnh cố gắng của huyện Vĩnh Thạnh trong đẩy mạnh trồng hoa ôn đới phục vụ phát triển du lịch. Bây giờ là nội dung chương trình.
Hàng năm, nông dân huyện Phù Cát canh tác 4.078 hectare đậu phụng, chủ yếu làm nguyên liệu chế biến. Mấy năm gần đây, cùng với diện tích đậu phụng làm nguyên liệu chế biến, dầu ăn, làm bánh kẹo, nông dân huyện Phù Cát còn phát triển khá mạnh giống đậu phụng LGH09 với ưu điểm chống chịu được đất nhiễm mặn ở vùng ven biển, được người tiêu dùng ưa chuộng để ăn tươi. Riêng trong vụ đông xuân 2022-2023 vừa qua, huyện Phù Cát đã định hướng người dân ở các xã như Cát Hải, Cát Thành chuyển đổi và áp dụng quy trình canh tác đậu phụng giống LGH09 an toàn, hình thành vùng sản xuất đậu phụng tập trung với quy mô 300 hectare. Đầu tư thâm canh áp dụng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Thực tế sản xuất cho thấy, năng suất đậu phụng giống LGH09 bình quân mỗi sào đạt từ 450 đến 500 kg, lợi nhuận đạt từ 3,8 đến 4,2 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Lê, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Phù Cát cho biết, theo quy hoạch của huyện, đến năm 2025, huyện này sẽ có khoảng 700 hectare đậu phụng giống LGH09 dọc các xã ven biển, Cát Hải, Cát Tài, Cát Hưng, sử dụng giống LGH09 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ nghiên cứu chọn lọc, lai tạo, phát triển. Định hướng của huyện trong quy hoạch vùng đậu phụng dọc ven biển này, ngoài phục vụ nhu cầu tiêu dùng, về lâu dài hướng tới việc liên kết thành vùng sản xuất kết hợp với cho du khách tham quan trực tiếp và mua sản phẩm tại ruộng.
Để tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, nâng cao chất lượng hoa và ổn định chất lượng ở mức cao, Hợp tác xã Dịch vụ Hoa Cây Kiểng Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước đã phát triển mô hình trồng hoa giống cấy mô trong nhà kính. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuy Phước đã nhập 30 bịch mô giống với 4.500 cây hoa kiểng giống cấy mô trong nhà kính với 5 loại hoa, đồng tiền cao, đồng tiền lùn, dạ yến thảo, cúc bico, cúc mâm xôi từ nhà cung cấp giống hoa công nghệ cao ở tỉnh Đồng Tháp. Khi về đến Bình Định, sẽ đưa mô hình vào gian ươm cây trong nhà kính, chăm sóc theo yêu cầu kỹ thuật. Sau 2 tháng sẽ có cây con. Khi cây con ổn định sẽ chuyển qua trồng ở nhà lưới. Với cách làm này, nhà vườn tiết kiệm được khoảng 30% chi phí so với nhập cây giống con về trồng như lâu nay. Cách làm mới còn có ưu thế là tránh được tình trạng cây bị dập gãy trong quá trình vận chuyển, loại bỏ được tình trạng cây chết do chưa thích nghi môi trường, khí hậu ở vùng trồng mới. Để hỗ trợ Hợp tác xã Dịch vụ Hoa Cây Kiểng Bình Lâm thực hiện mô hình, ngân sách huyện Tuy Phước hỗ trợ 50% chi phí, tương đương 50 triệu đồng, phần còn lại do Hợp tác xã đối ứng. Ông Văn Tân Thành, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Hoa Cây Kiểng Bình Lâm cho biết, hiện nay toàn thôn Bình Lâm có 689 hộ, trong đó có 215 hộ gia đình trồng hoa, với tổng diện tích ruộng hoa hơn 7,5 hectare, doanh thu trên 7 tỷ đồng một năm. Nghề trồng hoa kiểng ở Bình Lâm đã góp phần tạo thêm nhiều việc làm ổn định, thu nhập khá cao, bền vững, đồng thời tạo cảnh quan phục vụ phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
6 tháng đầu năm nay, đã có thêm 992 hectare rừng trên địa bàn tỉnh được cấp chứng chỉ FSC, nâng tổng diện tích rừng toàn tỉnh được cấp chứng chỉ FSC lên 10.330 hectare, trong đó có 1.450 hectare rừng tự nhiên, 217 hectare rừng khoanh nuôi tái sinh khu vực bảo vệ ven suối, 8.663 hectare rừng trồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho chủ trương liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến gỗ với chủ rừng là hộ gia đình cá nhân để thực hiện trồng rừng gỗ lớn phục vụ cho chế biến gỗ xuất khẩu. Nhóm này đang tiếp tục lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ rừng bền vững với diện tích 3.492 hectare.
Toàn huyện Vân Canh có gần 70.000 hecta đất lâm nghiệp, trong đó diện tích có rừng hơn 54.000 hecta. Với hơn 37.800 hecta là rừng tự nhiên, còn lại là diện tích rừng trồng. Trong tổng diện tích rừng có hơn 24.500 hecta là rừng phòng hộ, gần 30.000 hecta rừng sản xuất. Xác định công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, nhất là trong mùa hanh khô. Ngay từ đầu năm, huyện Vân Canh đã sớm xây dựng và triển khai phương án phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của địa phương. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng 12 kế hoạch, tổ chức được 18 đợt tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tại 18 khu phố, thôn, làng với 2.184 người tham gia. Vào thời điểm nắng nóng kéo dài, các ban chỉ huy bảo vệ phòng chống cháy rừng phối hợp với các ngành kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng. Đối với người dân sống gần rừng, ven rừng có nương rẫy, phải có cam kết khi xử lý thực bì, báo cho kiểm lâm địa bàn và chủ rừng biết, tuân thủ nghiêm ngặt phòng cháy chữa cháy. Khi cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp 4, cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không được xử lý thực bì bằng cách dùng lửa. Bên cạnh đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh đã kiện toàn 80 tổ xung kích bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng tại 24 thôn làng với 800 người. Công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Hà Thanh phối hợp với Ban Quản lý các làng Hà Giao, Con Lót, xã Canh Liên, Canh Giao, xã Canh Hiệp và Ban Quản lý làng Phú Hải, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên thành lập 10 tổ cơ động bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng với gần 200 người tham gia, chủ yếu là lực lượng thanh niên đủ sức khỏe tham gia chữa cháy rừng. Ngoài ra, xí nghiệp lâm nghiệp Bisico cũng đã xây dựng vành đai cản lửa đường băng trắng dài 11,2 km. Công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Quy Nhơn tu sửa một số tuyến đường vận chuyển để làm đường băng cản lửa, kết hợp tuần tra kiểm tra phòng chống cháy rừng với chiều dài 14 km. Đặc biệt hiện nay, tất cả diện tích rừng trên địa bàn huyện Vân Canh đều có chủ và phần lớn người dân tham gia làm kinh tế rừng, nên bà con rất có tinh thần trách nhiệm bảo vệ phòng chống cháy rừng. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện chưa xảy ra vụ cháy rừng nào.
Theo Ban chỉ đạo thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Hoài Ân, trong 6 tháng đầu năm nay, huyện Hoài Ân đã huy động trên 122,3 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 15,3 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 1,1 tỷ đồng, ngân sách huyện 49,8 tỷ đồng, ngân sách xã 25 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình dự án 26,8 tỷ đồng, vốn huy động từ nhân dân trên 4,2 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, huyện đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch tại các địa phương, đầu tư xây dựng 12,7 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 18,2 km kênh mương, xây mới nâng cấp một số điểm trường học, nhà văn hóa thôn, trạm y tế, nhà làm việc công an xã và hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp. Theo kế hoạch, trong năm nay, huyện Hoài Ân huy động các nguồn lực phấn đấu xã hữu đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện toàn huyện đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Ân Tín và xã Ân Tường Tây.
Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển công nghệ Thế giới xanh ở thành phố Quy Nhơn vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lập trình máy tính, phần mềm. Trong đó, danh mục sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ là phần mềm quản lý và khai thác dữ liệu xét nghiệm y tế. Như vậy, đến nay, toàn tỉnh đã có 15 doanh nghiệp được Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng chính sách ưu đãi hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 13 năm 2019 của Chính phủ như miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ, hỗ trợ khuyến khích ứng dụng đổi mới công nghệ.
Thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 năm 2015 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Hoài Nhơn đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phổ biến về nguồn vốn vay, hạn mức vay, lãi suất và thời hạn vay vốn để người dân biết. Cùng với đó là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện việc bình xét từng đối tượng đề nghị vay vốn, bảo đảm đúng quy định công khai, minh bạch, khách quan. Đối với những trường hợp đủ điều kiện, ngân hàng phân công cán bộ phụ trách kiểm tra, hỗ trợ thực hiện đúng đủ các yêu cầu về thủ tục, hồ sơ vay vốn ưu đãi và tiến hành giải ngân không để người dân chờ đợi lâu. Với sự hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Hoài Nhơn, từ năm 2017 đến nay đã có nhiều người dân thị xã Hoài Nhơn được vay tổng cộng hơn 43,8 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa, mua nhà ở xã hội, tạo tiền đề để an cư, lạc nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, du khách trong và ngoài tỉnh Bình Định hay kháo nhau về một điểm khám phá thú vị, được ví như một Đà Lạt thu nhỏ, thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, đó là vùng đất Vĩnh Sơn của huyện Vĩnh Thạnh. Và Vĩnh Sơn đã thực sự làm du khách ngỡ ngàng khi có dịp đến đây. Vì vậy, gần đây, vùng đất xa xôi này bỗng chốc trở thành điểm thu hút du khách đến tham quan khám phá. Phản ánh của Xuân Dũng.
Thưa quý vị và các bạn, từ lâu, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh được xem như xứ Đà Lạt của tỉnh Bình Định bởi khí hậu ôn đới, nhiều thắng cảnh đẹp hội tụ nơi vùng đất sơn cước này. Nằm trên núi cao, cách mặt nước biển khoảng 800 mét, Vĩnh Sơn mang trong mình nét đẹp nguyên sơ, đặc trưng riêng vốn có của mình. Cùng với đó, những năm gần đây, huyện Vĩnh Thạnh được nhiều du khách gần xa biết đến thông qua hình ảnh hoa trang rừng bên suối Tà Má, vườn hoa anh đào Cẩm Tú Cầu tại làng K3 xã Vĩnh Sơn hay suối nước nóng Vĩnh Thịnh. Nằm ở độ cao 800 mét so với mực nước biển, Vĩnh Sơn có khí hậu mát mẻ, đất đai phì nhiêu, phù hợp với nhiều loại cây trồng ôn đới. Nhiệt độ bình quân trong năm từ 22,8 đến 25,6 độ C. Vào những tháng cuối năm, ban đêm nhiệt độ có khi xuống 10 độ C, thông thường ban đêm khoảng 14 đến 15 độ C vào mùa đông, biên độ nhiệt ngày đêm trung bình từ 8 đến 10 độ C. Từ năm 2016, người dân ở Vĩnh Thạnh đã bắt đầu đưa vào trồng thí điểm các loại rau và hoa ôn đới được di thực từ Đà Lạt về. Đây là dự án trồng hoa tạo cảnh quan cho khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đang được hình thành tại Vĩnh Sơn. Hoa đào, hoa giả quỳ, hoa cẩm tú cầu được người dân trồng hai bên đường, trồng xung quanh nhà tạo nên cảnh quan vô cùng đẹp mắt. Đến vườn ươm của công ty lâm nghiệp Sông Côn, du khách cảm nhận nhiều hơn về một không gian Đà Lạt thu nhỏ. Để phục vụ cho khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Vĩnh Sơn đang thi công, một kế hoạch trồng hoa ôn đới làm đẹp cảnh quan đang được triển khai. Khí hậu nơi đây mát mẻ, ôn hòa nên các loại hoa từ xứ lạnh đều rất phù hợp. Các giống hoa đào Nhật Bản, phượng tím hay đào Bắc đều hứa hẹn cho những mùa hoa rực rỡ. Nói về chương trình phát triển các loại hoa ôn đới ở Vĩnh Sơn, ông Nguyễn Ngọc Đạo, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Sông Côn cho biết. Cuối năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã phê duyệt dự án trồng cây hoa anh đào Nhật Bản, mai anh đào và phượng tím tại khu du lịch sinh thái xã Vĩnh Sơn. Theo dự án, 1.000 cây giống hoa anh đào Nhật Bản được trồng tại khu du lịch sinh thái xã Vĩnh Sơn quanh hồ A và đường hoa 800 mét. Đến năm 2022, Hội hữu nghị Nhật Việt tại thành phố Sakai, Nhật Bản có chương trình tặng tỉnh Bình Định 10.000 cây giống hoa anh đào để trồng tại xã Vĩnh Sơn. Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tỉnh Bình Định sẽ lần lượt tiếp nhận 10.000 cây hoa anh đào Nhật Bản do Hội hữu nghị Nhật Việt tại thành phố Sakai tặng và quy hoạch vùng trồng tại xã Vĩnh Sơn. Hiện nay, huyện Vĩnh Thạnh đang phát triển đường hoa anh đào, mai anh đào, vườn hoa đào miền Bắc tại Vĩnh Sơn và trồng thêm các loại hoa hoàng anh, hoa cẩm tú cầu để tạo điểm nhấn khi du khách đến với Vĩnh Sơn thời điểm nào cũng có hoa. Trước đó, hoa mai anh đào do công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Sông Côn di thực từ Đà Lạt về trồng thử trên vùng đất Vĩnh Sơn. Sau 3-4 năm nghiên cứu, chăm sóc, đào đã ra hoa lứa đầu tiên. Đây là dự án trồng hoa tạo cảnh quan cho khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Vĩnh Sơn do đơn vị triển khai cho các hộ dân ở xung quanh khu du lịch trồng hoa đào, tạo cảnh quan hai bên đường vào khu du lịch. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã có quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh với quy mô 28,5 hectare nhằm khai thác tiềm năng lợi thế không gian cảnh quan hồ A thủy điện Vĩnh Sơn và khí hậu địa phương để phát triển du lịch, tổ chức hình thức du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp tìm hiểu văn hóa bản địa. Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Vĩnh Sơn đã có quy hoạch. Hiện đã thi công một số tuyến đường mới lên khu du lịch và trồng hoa đào, hoa cẩm tú cầu, giả quỳ hai bên đường. Con đường thông thoáng đẹp sẽ thu hút khách du lịch lên với vùng đất Vĩnh Sơn. Nói về định hướng phát triển du lịch trên địa bàn xã Vĩnh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh Bùi Tấn Thành cho biết thêm. Trong thời gian đến, cùng với việc huy động vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Vĩnh Thạnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách du lịch, đồng thời quy hoạch hoàn thiện các tuyến đường liên kết để phục vụ phát triển du lịch ở địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh cố gắng của huyện Vĩnh Thạnh trong đẩy mạnh trồng hoa ôn đới phục vụ phát triển du lịch. Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Pháp luật và đời sống.